Kính thưa quý tôn đức Tăng Ni và cộng đồng Phật tử, đoàn chúng tôi gồm đến từ thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Giang, thành phố Hà Nội và một số nơi khác. Sau khi dự hội thảo không gian văn hóa Phật giáo Bắc Giang thì chúng tôi có cơ hội đến Tây Yên Tử, nơi mà dấu tích của Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Và ở vị trí cáp treo này đi lên đó, thì đầu tiên chúng tôi sẽ đến chùa Thượng, rồi từ chùa Thượng á đi lên một cây số nữa thì mới đến chùa Đồng. Đó là nơi được xem là thiêng liêng nhất, đỉnh cao nhất ở vị trí của Yên Tử. Và giờ phút này thì khí hậu rất là mát mẻ, có các thầy tại Thiền viện Phụng Hoàng và một số học giả cùng đi. Thì đây là một cái trải nghiệm về chốn tổ, tiếp cận từ phía Tây của Yên Tử. Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thì rất là quan tâm, lãnh đạo Phật giáo thì cũng tương tự, mong sao cho vị trí Tây Yên Tử đó được phát triển thành một cái khu tâm linh, mà theo đó đó có giá trị chữa lành, để khi chúng ta cất bước đến Tây Yên Tử đó thì có thể trải nghiệm được không khí thiền vị, những cái thực tập Phật pháp để nhằm thứ nhất là tăng cường sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, và xa hơn nữa đó là làm thế nào để các nỗi khổ niềm đau được rơi rụng, và người trải nghiệm thì đạt được niềm vui và những giá trị an lạc hạnh phúc, chất lượng hạnh phúc được nâng cao. Và đó chính là mục đích quan trọng của kiếp người. Còn các cái giá trị vật chất khác thì chỉ là bổ sung chứ không phải là giá trị cốt lõi. Nên là trong phiên hội thảo ngày hôm qua đó thì lãnh đạo Phật giáo gồm có Đức Phó Pháp Chủ Thích Thanh Dũng và các vị Phó Chủ tịch của Giáo hội cùng với đại diện các thiền phái, chùa thiền phái Trúc Lâm ở các tỉnh, các nhà học giả, các nhà khảo cổ học, các nhà triết học, các nhà văn học, các nhà xã hội học và nhiều học giả khác cùng với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng ngồi lại thảo luận để tìm ra những cái phương án làm sao để trong cái thời gian chừng 3 năm thì quần thể Tây Yên Tử này đó không chỉ là một cái không gian văn hóa Phật giáo mà nó còn kích thích cho du lịch khám phá thành phố di sản Bắc Ninh, thay vì chỉ bó hẹp ở trong cái khái niệm không gian văn hóa, nó phải là một cái thành phố di sản. Thì đây là tỉnh mà có rất nhiều di sản, là một phần của Kinh Bắc ngày xưa. Do đó hy vọng rằng thông qua cái chuyến đi này đó thì quý vị sẽ yêu quý mến Tây Yên Tử tương tự như là Đông Yên Tử, vì nó là cùng một chốn tổ nhưng mà có hai cái hướng địa lý để tiếp cận. Và Đông Yên Tử thì phát triển rất là xứng đáng với cái tầm mốc lịch sử mà Tam Tổ Trúc Lâm đã đóng góp cho chúng ta, những người kế thừa và thụ hưởng. Thì ở phía Tây Yên Tử cũng cần có được sự phát triển tương tự, để theo đó đó chúng ta có thể phát huy các giá trị văn hóa tinh thần bên cạnh những giá trị khác mà chúng ta đang trải nghiệm. Thì nhân dịp này mời thầy Huệ Lương chia sẻ đôi điều, sau đó mời anh Cường và một số vị khác.
Dạ. Kính thưa thượng tọa, thưa quý vị, thầy trò chúng con đang được đi lên chùa Thượng Tây Yên Tử theo lại bước chân của tổ sư để khám phá lại con đường ngày xưa chư vị tổ sư tu hành và hành đạo ở tại nơi đây, đánh dấu sự ra đời và trung tâm tâm linh văn hóa lớn nhất của Phật giáo thời Trần. Rất mong quý vị cùng trở về nơi đây để cùng sống với cái không khí núi rừng ngày xưa chư tổ đã từng tu tập như thế nào. Từ đó cuộc sống của mình có nhiều ý nghĩa hơn và mang lại giá trị cho cuộc sống.
Kính bạch chư thầy cùng các quý vị, chúng con là những người nghiên cứu có tấm lòng người yêu mến đạo Phật, rất là may và nhân duyên đầy đủ hôm nay chúng con được cùng quý thầy đi tham gia hội thảo không gian văn hóa Phật giáo Tây Yên Tử Bắc Giang. Về với không gian văn hóa Phật giáo đã cho chúng con thấy được những cái hạnh tu tập và những cái công đức lớn lao của các bậc tổ đã vừa là khai sáng tâm linh, khai sáng văn hóa và để truyền thừa lại những giá trị cốt lõi của đạo Phật, để cho cùng với nhân sinh, những công dân nước Việt ngày nay, vừa là noi gương để kế thừa, và chúng con sẽ cố gắng học tập để phát huy đưa cái giá trị không gian văn hóa mà các tổ đã truyền thừa lại. Xin cảm ơn thầy ạ.
Anh Cường giới thiệu vai trò của anh đang làm trong cơ quan ngày nay, cũng như là những gì mà anh đang theo đuổi học tập.
Kính thưa quý thầy, con cũng đã tham gia học tập công tác và cũng giữ một cương vị nhất định ở trong cơ quan chính quyền. Đến nay thì cũng có nhân duyên được tham gia học tập nghiên cứu tại Viện Trần Nhân Tông của Đại học Quốc gia Hà Nội. Hiện nay thì đang tham gia nghiên cứu Phật học, mong rằng là được sự trợ duyên của quý các thầy, các cô và các tăng ni để hỗ trợ cho chúng con, không chỉ bản thân con mà còn các anh các chị cùng khóa để hoàn thành cái nhiệm vụ yêu mến của mình và từng bước hoàng dương Phật pháp ạ.
Chúc mừng anh Cường đã có một lựa chọn rất là thông thái khi quyết định vào ở tuổi U50 chọn ngành Phật học của Viện Trần Nhân Tông, một viện mới ra đời được vài năm nhưng mà đóng góp cho việc thúc đẩy nền Phật học tại Việt Nam ở đại học công lập á, là một điều rất đáng được trân trọng và khích lệ. Mong sao cho các nghiên cứu sinh, sinh viên của Viện Trần Nhân Tông đó chắc chắn là sẽ trở thành là những hạt giống rất quan trọng để lan tỏa và quảng bá tư tưởng triết lý và giá trị hành trì trị liệu chữa lành của đạo Phật đến với nhiều thành phần xã hội khác nhau. Thì lối đi ở bên Tây Yên Tử này rất là bài bản. Hồi năm 91 lần đầu tiên tôi đến là Yên Tử, và lúc đó nó còn là 9 suối 10 đèo đúng nghĩa. Xe phải dừng lại ở các suối và tất cả hành khách phải đi xuống để đi qua, chứ còn nếu mà có hành khách ngồi trên xe thì không thể đi qua được. Và tiếc là ngày nay thì có cáp treo nên nó tiện ích một phần, rồi mặt khác thì ta không trải qua được 9 suối 10 đèo, vốn như là những cái chặng đường lịch sử mà các tổ sư đã trải nghiệm ở tại Yên Tử. Nhân dịp tham quan chùa Thượng ở tại Tây Yên Tử thì cũng xin mời thầy Huệ Lương giới thiệu về cái cấu trúc và thờ phượng trong chánh điện của các chùa miền Bắc. Và đồng thời nói về cái nghĩa thường ở những khu núi có chùa Thượng, chùa Trung, chùa Hạ để cho cộng đồng Phật giáo toàn quốc và nhất là ngoài miền Bắc thì còn có miền Trung, miền Nam vốn rất là xa lạ, có được cơ hội hiểu thêm về cái bản sắc bố trí không gian tâm linh văn hóa của chùa miền Bắc.
Thưa toàn thể quý vị, chúng ta đang đứng tại chùa Thượng, vùng Tây Yên Tử. Chứ chúng ta có thể nhìn thấy không gian thờ cúng ở đây là theo lối cổ của các ngôi chùa miền Bắc. Tòa ngoài này là tòa thờ Đức Thiên Thủ Quan Âm, hai bên là Đức Bồ Tát Văn Thù và Bồ Tát Phổ Hiền. Với cái tâm thức của người Việt luôn luôn gần gũi với người mẹ hiền là Đức Quan Âm Bồ Tát, chư vị tổ sư ngày xưa sở dĩ chọn cái hình thức Đức Thiên Thủ Thiên Nhãn bởi vì cái việc hành trì đại bi cũng như là hướng tâm đến Đức Bồ Tát thì luôn luôn gắn bó với chú đại bi và tâm yêu thương rộng lớn của ngài. Tòa trong này thì hiện nay đang thờ Đức Phật Hoàng và hai ngài A Nan, hai ngài Pháp Loa và Huyền Quang. Đức Phật Hoàng được ngồi ở giữa ở trong tòa Tam Bảo, coi được tôn vinh lên như là một đức Phật, và hai vị thị giả ở hai bên là ngài Pháp Loa và ngài Huyền Quang. Đây là một cái nét riêng của chùa Thượng ở Đại Yên Tử, bởi vì các ngôi chùa miền Bắc bình thường khác thì vị trí này là nơi để mà thờ Đức Bản Sư, Đức Thích Ca này, nhưng mà ở đây thì do cái giá trị tâm linh và người dân cũng như các sư ở đây muốn tôn vinh Đức Phật Hoàng lên một cái ngôi vị cao hơn cho nên đã đặt và thờ ngài ở tại nơi đây.
Tôi cũng xin giới thiệu thêm, vào năm 2008 thì lúc Việt Nam trở thành là nước đăng cai về sắc Liên Hợp Quốc đó, thì tôi có cơ hội ở tại chùa Phúc Khánh hơn một tháng do Hòa Thượng Thích Thanh Quyết làm chủ trì. Thì Hòa Thượng là người có công để giúp cho chúng ta nâng cao cái tầm vị trí và giá trị của Đức Vua Trần Nhân Tông. Trong các tác phẩm cổ bằng chữ Hán đó, thì nhất là cái tác phẩm Thiền Nguyện Tập Âm, Anh Tú Vườn Thiền, Ngài Trần Nhân Tông được gọi là Điều Ngự Giác Hoàng. Giác Hoàng tức là vị vua giác ngộ, có khả năng là điều ngự chính mình và điều ngự quần chúng. Và tên của Ngài là Trần Nhân Tông. Thì Hòa Thượng Thích Viết đã có công đẩy cái nhận thức của chúng ta lên trở thành là Phật Hoàng. Và đó là một cái biểu tượng vừa mang tính văn hóa dân tộc, như cách mà Trung Quốc có Ngài Lục Bổ Huệ Năng, được xem như là Phật sống của Phật giáo Trung Hoa, thể hiện cái bản sắc của Trung Hoa. Và Ngài Huệ Năng thì sinh vào thế kỷ thứ 7, còn Ngài Trần Nhân Tông thì thế kỷ 13. Và do đó thì chúng ta có được cái giá trị truyền thống riêng. Vua bỏ ngôi đi tu, còn Đức Phật Thích Ca đó là thái tử, chối bỏ cái cơ hội là vua thôi. Đó, thì như vậy thì ở góc độ này đó, thì từ điều ngự giác hoàng có thể được xem như là Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Chính vì thế mà ở chùa Thượng đó, thì Hòa Thượng Thanh Quyết đã quyết định đặt Tam Tổ Trúc Lâm, và chính giữa là Ngài Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Bây giờ thì mời thầy Huệ Lương giải thích thêm tại sao ở những cái ngôi núi thì có chùa Thượng, chùa Trung, chùa Hạ.
Dạ. Thường ở các chùa cổ ngày xưa thì lên ở các lên thường chia ra thành 3 tầng là Thượng, Trung, Hạ. Thì chùa Hạ thì thường người ta còn gọi là chùa Trình. Ở nơi đó thì thường là thờ Đức Bồ Tát Quan Âm, nơi để cho du khách nghỉ chân để chuẩn bị lên núi hành hương. Chùa Trung là nơi thờ Đức Thích Ca Giáo Chủ. Và thường là chùa Hạ là cái nơi mà sẽ thờ Tam Thế Phật. À, để cho hành hương về, thứ nhất đến nơi chùa Hạ để nghỉ chân và lễ Bồ Tát, sau đó thì lên học đạo với Đức Giáo Chủ Thích Ca Mâu Ni ở chính giữa, và lên trên cùng là thể hiện cái sự biến chuyển pháp giới vào Tam Thế Chư Phật để mà lễ với các ngài.
Do đó sau khi lắng nghe thầy Huệ Lương giải thích rất là ngắn gọn và xúc tích về ý nghĩa của chùa Thượng, chùa Trung, chùa Hạ trong không gian văn hóa tâm linh của Đạo Phật ở miền Bắc. Và giờ phút này thì rất mong các anh chị em theo dõi đó, có cơ hội là đừng bỏ quên viếng các chùa để trải nghiệm đời sống tinh thần vốn có khả năng chữa lành các nỗi khổ niềm đau. Giờ phút này thì có chị Huyền đã lên tế, thì chị Huyền có duyên với giới trẻ ở miền Bắc. Và mỗi năm chị đều tổ chức những khóa tu từ 600-700 người cho đến 1-2 ngàn người. Và nhân dịp này thì mời chị chia sẻ cái động lực nào đã giúp cho chị làm thành công mô hình đó. Mà vốn ở miền Bắc đó thì người ta có một cái thói quen văn hóa sai lầm trẻ vui nhà, già vui chùa, và làm cho nhiều người nghĩ rằng là đến chùa và trước cái tuổi về hưu, có nghĩa là một là có vấn đề về nhận thức, hai là có cái gì đó bất ổn. Mà thực ra thì theo dân của Phật giáo đó, trẻ vui chùa, rồi đó là trung niên vui chùa, già vui chùa, thậm chí là đến lúc chết cũng vui chùa, đó là trong cả một cái vòng đời người đó chúng ta phải vui chùa, và vui chùa là vui với các giá trị chữa lành. Thì mà chị Huyền chia sẻ để cộng đồng thấy rõ được cái giá trị quan trọng khi tuổi trẻ đến với Đạo Phật.
Con cảm ơn thầy. Con thưa thầy, thầy làm con bất ngờ quá. Con thưa thầy và các chị em là thực tế con được trải nghiệm qua bản thân mình là một người mà được hưởng lợi từ giáo lý của Đạo Phật. Ngày xưa thì con là một người mà luôn luôn là một người năng động, là dân tiếng Anh, luôn phải lao ra ngoài, chạy ra ngoài tìm cầu một cái gì đó. Và có những lúc đã cảm thấy bị stress. Thế sau đó con tìm đến Đạo Phật thì thực là vi diệu, là con đã tìm thấy bản thân mình, con thấy cuộc sống nó bình yên hơn, nó an lạc hơn, và con cảm thấy hạnh phúc. Chính vì biết ơn Tam Bảo, và con thấy rằng là nếu như mà giới trẻ các bạn ấy tiếp cận được đến Phật giáo thì cuộc đời của các bạn ấy, đầu tiên cuộc đời của các bạn ấy sẽ an lành và xã hội an lành, đặc biệt là giới trẻ tri thức. Chính vì vậy mà con có phát nguyện là tổ chức khóa tu sinh viên, trước tiên là để tạ ơn Tam Bảo đã cho con được đến với giáo lý của Đạo Phật, sau đó là để gieo cái mầm Phật pháp đến cho các cháu. Thì hiện nay chúng con có khóa tu là 2 tháng một lần, chúng con gọi là khóa tu gieo hạt. Tức là những khóa tu đấy là 1.000 bạn đến 1.500 bạn, thì chủ yếu là giảng pháp. Còn lại thì hàng tháng thì có khóa tu thiền dành cho các bạn sinh viên. Thì những khóa này nó nhỏ thế ạ, nó chỉ quy mô khoảng 150 đến 250 bạn tùy từng khóa. Và cái khóa này các bạn thực sự là thực hành thiền để quay về với nội tâm. Và con rất là biết ơn Tam Bảo cũng như biết ơn các quý thầy, quý cô cùng tất cả các anh chị em đã đồng hành cùng với chúng con.
Thưa chị Huyền, việc mà nối kết giới trẻ đó đến với văn hóa chữa lành của Đạo Phật đó, không phải là chuyện dễ dàng. Vì các cháu ngày nay đó là đặt cái mục tiêu sống của mình đó là cơm áo gạo tiền, dạ, giải trí vật chất, thế giới nghe nhìn. Nhưng mà trở về để cái quay hướng vào bên trong nội tại để tìm kiếm các nguyên nhân của bế tắc và khổ đau, để tìm ra giải pháp á, thì phải nói rằng là phải có được cái nhận thức là tỉnh thức. Như vậy là với tư cách là một người đã từng trải qua stress, căng thẳng, bất an, mặc dù mình đã có được những cái đầy đủ về vật chất nhưng mà không cảm thấy được hạnh phúc, thì chị đã làm thế nào mà theo đó đó là cả hàng ngàn các cháu thanh thiếu niên và sinh viên học sinh đã tin tưởng để theo sự dẫn dắt của chị và các bạn đồng tu đến với những cái khóa tu như chị vừa giới thiệu, 2 tháng một lần và mỗi tháng là có thêm cái khóa thiền nữa.
Dạ. Con thưa thầy là đúng như thầy nói là cái quan điểm của miền Bắc ấy là già vui chùa và trẻ thì ở nhà. Hầu hết là các bạn thanh niên, các bạn ấy ít đến chùa và các bạn ấy coi đến chùa là một cái gì đó mà rất là xa lạ. Thì con cũng đã từng thất bại trong việc tổ chức khóa tu sinh viên những năm 2017, là cứ đưa đúng cái giáo lý của Đạo Phật, đưa đúng những cái thời khóa thực hành của chùa đối với các bạn sinh viên. Và cái năm 2017 đã thất bại rất là thảm hại, là các bạn sinh viên cứ bỏ dần. Thế sau đó thì con có vào chùa Hoằng Pháp, con có học một số những cái khóa tu mà ở trong miền Nam các thầy tổ chức dành cho giới trẻ. Và con thấy là ồ, mình thất bại là đúng, bởi vì là mình đưa những khóa tu già dành cho giới trẻ, tức là mình đưa cho họ món thức ăn mà họ không thấy ngon. Thế chính vì vậy mà con đã thay đổi. Mặc dù thời gian đầu tiên con cũng rất là vất vả trong việc thuyết phục các chùa là thay đổi cách tổ chức, làm sao đó nó kết hợp mà các bạn về chùa tiếp nhận giáo lý nhưng vẫn có vui, nhưng mà vui ở mức độ. Và các trò chơi có các game show, và các game show đấy nó là game show của Phật Pháp, liên quan đến nhân quả, liên quan đến thiện ác. Thế mà dần dần thì chúng con cũng lan tỏa được là cứ bọn chúng con có một thông điệp là nếu bạn thấy khóa tu này lợi ích cho bạn thì bạn hãy lan tỏa hình ảnh khóa tu đến với những người thân. Thế là các bạn đi về là các bạn đăng trên Facebook, các bạn chia sẻ. Thế chính vì vậy mà cộng đồng sinh viên sống hối tiếc của chúng con hiện nay cũng có khoảng 20.000 cháu. Vâng, thế cứ đăng lên là các cháu đăng ký thế ạ. Con cảm ơn thầy.
Đó là một kinh nghiệm về tổ chức nối kết thế giới trẻ đến với văn hóa chữa lành của Đạo Phật. Và đây là một cái kinh nghiệm rất quý và nỗ lực rất đáng được trân trọng và tán dương. Thì vào năm 2006 đó, thì tại thành phố Hồ Chí Minh đã có 3 cái nỗ lực để mà nối kết giới trẻ ngoài cái sinh hoạt gia đình Phật tử đã có mặt ở tại Việt Nam, nhất là từ miền Trung á, gần 80 năm. Thì thứ nhất á, là Báo Giác Ngộ tổ chức mỗi năm một cái khóa hè cắm trại khoảng chừng 4 ngày. Thứ hai đó là chùa Hoằng Pháp tổ chức một năm chỉ có một lần khóa tu 7 ngày. Và thứ ba đó là câu lạc bộ Hoằng Pháp trẻ do tôi lãnh đạo. Mà những người tham gia chính yếu đó là các tăng ni trẻ học khoa trước học Phật giáo mà tôi là trưởng khoa. Thì ba cái nỗ lực này nó song song và gặp nhau một cái chỗ đó, đó là thức ăn tinh thần của giới trẻ phải khác với thức ăn của quảng đại đa số quần chúng mà phần lớn đến chùa là ở tuổi trung niên và lão niên. Như vậy phần lớn chúng ta bị thất bại trong việc cung cấp cái nguồn thức ăn bổ dưỡng tinh thần. Đó là nếu mà mình không có phân định rõ các nhóm đối tượng nó có cái nhu cầu thức ăn tinh thần khác nhau á, thì việc cung ứng của chúng ta sẽ không mang lại hiệu quả. Do đó thì trong các cái khóa tu mà chúng tôi tổ chức đó, thì ngay cả chùa Pháp thì các thầy phụ trách cũng lên chùa Giác Ngộ nhờ tôi tư vấn rất là nhiều, thì tôi đưa ra nó có 4 cái nội hàm. Nội hàm thứ nhất đó là tụng kinh để mở trí tuệ. Nội hàm thứ hai đó là ngồi thiền để làm chủ cảm xúc. Nội hàm thứ ba đó là những cái bài thuyết giảng nó phải về tình yêu, hôn nhân, gia đình, sự nghiệp, các vấn nạn và cái kỹ năng cũng như là phương pháp Phật giáo để vượt qua nó khỏi niềm đau. Đây là mảng mà các bạn rất là cần. Và mảng thứ tư á đó là những cái sinh vật văn hóa như là thi Phật pháp, rồi thậm chí là ca múa văn hóa Phật giáo và thời trang Phật giáo nữa. Thì đây là những cái thức ăn mà chúng ta không cung cấp thì các cháu nó sẽ ra những cái tụ điểm sinh hoạt bên ngoài mà muốn nó không có cái chất liệu chữa lành được. Cho nên đó thì mô hình đó nó đáp ứng được cái nhu cầu tinh thần của các cháu, được các cháu là rất là đông. Thưa quý vị, thì chúng ta nên nhớ trong lịch sử đó thì Đức Phật Hoàng Trần Nhân Tông đã nhường ngôi cho con trai của mình là vua Trần Anh Tông khi ngài 35 tuổi. 6 năm sau đó thì ở tuổi 41 ngài đã trở thành một thiền sư và suốt 10 năm làm đạo để dung hòa các trường phái Phật giáo, tạo ra một bản sắc mạnh mẽ hơn của Phật giáo thời Trần, đó là Phật giáo Trúc Lâm. Mặc dù Trúc Lâm là có trước thời Trần, đó là nó từ thời Lý là. Thì chúng ta thấy là 10 năm hành đạo như thế so với Đức Phật là 45 năm này, con số rất là ngắn. Nhưng mà những giá trị mà ngài để lại đó, bây giờ chúng ta thừa kế phát triển đó, chắc chắn là rất nhiều người cũng không thể bằng được. Thì đó là nhờ cái sức trẻ của ngài và ở cái tuổi về hưu 35 là cái tuổi rất là hiếm có. Ngày nay đó ở Mỹ và châu Âu là phải là 66 tuổi, Việt Nam là 60, nhưng mà ngài về hưu ở tuổi 35 để tạo cái nền tảng vững chãi cho con trai của mình trở thành vua ở cái tuổi 30, cái tuổi mà theo các nhà khoa học từ 20 cho đến 35 là cái tuổi mà tiềm năng khám phá, phát minh, sáng tạo rất là dồi dào. Do đó thì các bậc cha mẹ đó cũng phải thấy rõ như thế, tin tưởng vào tiềm năng trở thành hiện thực của con em mình qua biểu tượng văn hóa đạo Phật ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là các búp sen có tiềm năng trở thành hoa sen. Búp sen tượng trưng cho chúng sinh của chúng ta với nhiều nỗi khổ niềm đau, hoa sen là tượng trưng cho quả vị giác ngộ như Đức Phật. Như vậy vấn đề ở chỗ là phương pháp thôi, phương pháp và cách thức thực tập. Do đó nếu chúng ta trao cho các cháu thanh thiếu niên những cái kỹ năng sống thấm đượm cái chất lượng hạnh phúc của đạo Phật và cái kỹ năng để giải phóng được nỗi khổ niềm đau á, thì tôi tin chắc rằng là sau một lần đi tham dự có thể rất là miễn cưỡng, rất có thể là ham vui hoặc là rất có thể tò mò xem là nó là cái gì, nhưng sau đó rồi các cháu sẽ thấy rất rõ không thể thiếu nó ở trong cuộc đời của mình. Và đó là cách mà chúng ta có thể giúp đỡ cho thế hệ kế thừa những cái nền tảng mà về sau này đó, khi mà trưởng thành rồi các cháu sẽ biết ơn cha mẹ và những người đi trước. Do đó chúng ta hãy cùng nỗ lực để thay đổi một cái nhận thức sai lầm. Thay vì trẻ vui nhà và vui chùa thì chúng ta phải đổi lại nhận thức trẻ vui chùa, thanh niên vui chùa, trung niên vui chùa, tráng niên vui chùa, lão niên vui chùa, đại lão niên vui chùa, thậm chí chết cũng vui chùa. Thì cả một cuộc đời của chúng ta đang gắn liền với những cái giá trị của đạo Phật, thì chắc chắn rằng là ngoài cái thành công về giá trị vật chất, những cái đóng góp phát minh sáng kiến nhân tạo chúng ta có thể làm cải thiện cuộc sống tốt hơn, chất lượng hơn, thì chúng ta còn có được cái chất lượng hạnh phúc. Chứ còn nếu có giá trị vật chất không mà không có giá trị hạnh phúc thì những cái biến cố như là Covid-19 hay là khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến 2012, chúng ta sẽ có thể trở thành những người rất là đau khổ như là trầm cảm, rồi quan tưởng, các hình thái tâm thần, thậm chí là có thể chọn con đường tự vẫn mà chết. Thì đó là điều không nên, vì mang thân phận một con người là một cái phước báo rất là lớn, không phải ai cũng có được. Các loài động vật từ bò sát rồi siêu vi khuẩn cho đến là loài hai chân như là chim, vịt, gà, rồi loài bốn chân phần lớn các loài động vật, rồi loài cá là loài có cấu trúc mà ngang giống như là loài bốn chân, thì chắc chắn là loài người là ít nhất, mặc dù là gần 8 tỷ người, nhưng lại là cái phước duyên lớn nhất mà thầy Đức Phật đó, chỉ với tư cách làm người chúng ta mới có thể nỗ lực để biến mình trở thành thánh và sau đó là thành Phật, và không có một vị trí động vật nào có thể ngang bằng được. Cho nên các bạn trẻ nếu có cơ hội xem được clip này thì các bạn nên nhớ rằng là cái quan tâm của Đức Phật dành cho các bạn rất là lớn, và cái truyền thông của Đức Phật đối với các bạn là một cái cơ hội mở rất là to. Mặc dù các bạn có thể chưa biết đến Đức Phật, có thể biết rồi mà các bạn làm lơ Đức Phật hoặc là chưa quan trọng cái việc truyền thông đó, thì các bạn sẽ thấy những gì chia sẻ ngày hôm nay rất là có ý nghĩa cho các bạn. Và rất mong các bạn nối kết với Đức Phật càng sớm để cho cuộc đời của mình càng có giá trị và hạnh phúc hơn. Chúc các bạn được an lành, hạnh phúc và thành công.